Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 23 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Simon Larutoru, người bạn đồng hành của các bệnh nhân trong những giây phút cuối đời. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về hai nửa phận người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái lên tiếng chống án tử hình và cổ võ những người thiện chí chống lại án này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế lần thứ 6 chống án tử hình nhóm tại Oslo, thủ đô Na Uy, từ ngày 21 đến 23 tháng 6 hôm nay. Hội nghị do tổ chức Cùng nhau chống án tử hình và Liên hiệp Thế giới chống án tử hình đề xướng và tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Na Uy. Tham dự hội nghị này có khoảng 140 tổ chức trên thế giới, với mục đích loại trừ sự bó buộc án tử hình và biến các nước loại bỏ án tử hình trong thực tế thành những nước có luật pháp không chấp nhận án này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha gọi sự kiện càng ngày người ta càng chống án tử hình là một dấu chỉ hy vọng. Thực vậy, ngày nay án tử hình là điều không thể chấp nhận được, dù tội ác của tử tội có nặng đến đâu đi nữa. Án tử hình là một sự xúc phạm đến đặc tính bất khả xâm phạm của sự sống và phẩm giá con người. Nó tương phản với kế hoạch của Thiên Chúa đối với cá nhân và xã hội, cũng như công lý từ bi của Chúa. Ngoài ra, án tử hình cũng không phù hợp với mục tiêu trừng phạt thích đáng. Nó không thực thi công lý cho nạn nhân, nhưng chỉ nuôi dưỡng báo thù. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng năm thánh đặc biệt về lòng thương xót là một cơ hội thuận tiện để thăng tiến trên toàn thế giới những hình thức văn minh hơn để tôn trọng sự sống và phẩm giá của mỗi người. Không được quên rằng quyền sống bất khả xâm phạm do Chúa ban cũng là điều thuộc các tội nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi cải tiến các điều kiện giam giữ trong các nhà tù để phẩm giá của các tù nhân được hoàn toàn tôn trọng. Thực thi công lý không có nghĩa là trừng phạt để trừng phạt, nhưng là theo đuổi mục tiêu cơ bản và phục hồi những người phạm pháp.
Creta, Đức Thượng Phụ Chung của Chính Thống Giáo Bartolomaios nồng nhiệt cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì lời kêu gọi của Ngài cho cộng đồng Liên Chính Thống Giáo đang tiến hành ở đảo Creta, Hy Lạp. Đức Thượng Phụ Bartolomaios đã bày tỏ lập trường trên đây trong lời dẫn nhập vào công việc của cộng đồng sáng thứ Hai 20 tháng 6 vừa qua, sau lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cho Chính Thống Giáo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 19 tháng 6 với các tín hữu ở quảng trường Thánh Phêrô. Mặt khác, đáp lại sức ép của Quốc hội Ukraine thỉnh cầu Đức Thượng Phụ Bartolomaios nhìn nhận sự độc lập của Giáo hội Chính Thống Ukraine khỏi Tòa Thượng Phụ Moscow. Đức Tổng Giám mục Job của Giáo phận Telmessos thuộc Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople khẳng định rằng, cộng đồng hiện nay của Chính Thống Giáo ở đảo Creta không bàn về vấn đề chính thống ở Ukraine. Chương trình nghị sự hiện thời không thể bị thay đổi. Với 245 phiếu thuận và 20 phiếu chống, Quốc hội Ukraine đã thông qua nghị quyết thỉnh cầu Đức Thượng Phụ Bartolomaios chấm dứt sự lệ thuộc của Giáo hội Chính Thống ở Ukraine đối với Tòa Thượng Phụ Chính Thống ở Moscow. Trong tuần này, 170 giám mục thuộc 10 giáo hội chính thống thảo luận về những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống giáo hội và các vấn đề của thế giới ngày nay như quy chế pháp lý của các giáo hội chính thống hải ngoại, sự thống nhất lịch phụng vụ, đặc biệt là ngày lễ phục sinh, tương quan của giáo hội chính thống với các giáo hội Kitô khác. Trong khối chính thống giáo, vẫn còn nhiều người coi giáo hội công giáo và các cộng đồng Kitô khác là rối đảo. Một vấn đề cam go khác là thứ tự của 14 giáo hội chính thống. Giáo hội chính thống Moscow tuy được thiết lập sau nhiều giáo hội chính thống kỳ cựu khác, nhưng muốn được ở vị trí cao hơn, xét vì một nửa số tín hữu chính thống trên thế giới thuộc giáo hội chính thống Moscow.
Roma, Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo sẽ viếng thăm tòa thánh vào đầu tháng 10 tới đây và sẽ cử hành buổi cầu nguyện đại kết ngày 4 tháng 10 tại Vương cung Thánh đường Thánh Gregorio cả ở Roma. Thánh đường này do các đan sĩ dòng Camaldolesi coi sóc và từ lâu vẫn dấn thân trong các quan hệ đại kết với Liên hiệp Anh giáo. Cả các vị giáo hoàng tiền nhiệm cũng đã cử hành các buổi cầu nguyện đại kết với vị giáo chủ Anh giáo tại Vương cung Thánh đường này. Đức Gioan Phaolô II hồi năm 1989 và 1996, Đức Biển Đức 16 hồi năm 2012. Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Tổng giám mục Welby đã gặp nhau lần đầu hồi tháng 6 năm 2013 tại Vatican.
Roma, trong cuộc viếng thăm mục vụ tại Armenia từ ngày 24 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp khoảng 10 người, con cháu của những người bị bách hại. Ngày thứ Bảy 25 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng đài tưởng niệm Dzsidzegnagapet, hay còn gọi là pháo đài chim én, nằm trên một ngọn đồi. Đài tưởng niệm này được xây năm 1967 để tưởng niệm 1,5 triệu người Armenia đã bị sát hại hồi năm 1915 dưới thời đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ. Các nạn nhân thuộc 29 tỉnh đã bị giết trong 3 năm trời.
Bogota, sau nửa thế kỷ nội chiến, Colombia đang mau lẹ tiến đến hòa bình, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề. Đức Tổng giám mục Luis Castro Quiroga của giáo phận Tunja, Chủ tịch Hội đồng giám mục Colombia, đã tuyên bố như trên hôm 21 tháng 6 vừa qua. Ngài cũng là người duy trì một sự hiện diện mục vụ trong các cuộc hòa đàm giữa đại diện chính phủ Colombia và phiến quân Pháp ở thủ đô La Habana. Đức Tổng giám mục Castro cho biết chính phủ và phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết với nhau trong cuộc hòa đàm. Đức Tổng giám mục cũng nhìn nhận rằng trong khi cuộc hòa đàm được nhiều nước khác ca ngợi, nhưng trong nội địa Colombia có nhiều phê bình. Ví dụ cựu Tổng thống Álvaro Uribe mạnh mẽ phê bình cuộc thương thảo và cho rằng những kẻ đã gây ra bạo lực chết chóc sẽ không bị trừng phạt. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Castro không đồng ý với Tổng thống Uribe và nói rằng không có tình trạng không trừng phạt, sẽ có một tiến trình xét xử, trong đó những người nói sự thật sẽ được hưởng một số lợi ích, trong khi những người không nói sự thật sẽ chịu một số hình phạt. Đó sẽ không phải là một trò diễn kịch, nhưng là công lý với sự thật đối với các du kích quân. Đức Tổng giám mục Castro phê bình chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos không giải thích rõ ràng tiến trình hòa bình cho công chúng. Họ sẽ là những người sẽ bỏ phiếu về mỗi hiệp định trong một cuộc trưng cầu dân ý.
Paris. Trong năm nay, Giáo hội Công giáo tại Pháp có khoảng 100 tân linh mục, theo thống kê do Hội đồng Giám mục Pháp công bố. Trong dịp lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 29 tháng 6 tới đây, nhất là cuối tuần này 25 và 26 tháng 6, sẽ có các cuộc truyền chức tại 22 giáo phận ở Pháp. Tuy con số linh mục nói chung tại nước này tiếp tục giảm sút, nhưng các cuộc truyền chức cho linh mục giáo phận gia tăng trong thời gian gần đây. 71 vị trong năm ngoái 2015 và 79 vị trong năm nay. Về số các tân linh mục dòng, trong đó có cả những vị thuộc phong trào Con đường mới, người ta không có con số chắc chắn nhưng được ước lượng vào khoảng 20 vị. Đức ông Bernard Potvin, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp từng nói rằng, ơn gọi linh mục thật là thiếu. Khi có 100 tân linh mục được chịu chức mỗi năm, thì có 800 linh mục qua đời trên lãnh thổ Pháp. Sự thiếu hụt thật là hiển nhiên. Cách đây 21 năm, tức là vào năm 1995, số linh mục tại Pháp là 29.000 vị, nhưng năm ngoái chỉ còn khoảng 15.000, tức là giảm gần một nửa. Theo một số dự đoán, trong những năm tới đây sẽ chỉ còn lại khoảng 6.000 linh mục tại Pháp. Ngoài ra, trong năm nay có 95 tân phó tế vĩnh viễn được thụ phong tại Pháp. Đây cũng là con số trung bình trong những năm gần đây tại nước này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Khi giơ giơ tay đụng đến người phong cùi, Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng sợ hãi đụng chạm tới người nghèo và người bị loại trừ, bởi vì Ngài ở trong họ. Đụng chạm tới người nghèo có thể thanh tẩy chúng ta khỏi sự giả hình và khiến cho chúng ta lo lắng cho điều kiện của họ. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm qua. Trong số các đoàn hành hương hiện diện, cũng có một đoàn hành hương đến từ Việt Nam do các cha dòng tên hướng dẫn. Ngoài ra, cũng có một nhóm 12 người tị nạn Phi Châu được Caritas Firenze hướng dẫn về hành hương Roma, gặp và chụp hình chung với Đức Giáo Hoàng sau buổi tiếp kiến. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa lòng thương xót của Chúa Giêsu khi làm phép lạ cho người phong cùi được khỏi bệnh. Ngài nói, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Đó là lời xin mà chúng ta vừa nghe từ một người phong cùi. Người này không chỉ xin được chữa lành, nhưng được thanh tẩy, nghĩa là được chữa lành một cách toàn vẹn, trên thân xác và trong con tim. Thật thế, bệnh phong cùi đã bị coi như một hình thức chúc giữ của Thiên Chúa, của sự ô uế sâu xa. Người phong cùi phải ở xa tất cả mọi người. Họ không thể đến đền thờ và tham dự việc phụng thờ Thiên Chúa. Xa cách Thiên Chúa và xa cách loài người, họ có cuộc sống buồn thương. Mặc dù vậy, người phong cùi ấy không chịu trận đối với bệnh tật, cũng như đối với các quy định khiến cho anh ta trở thành một kẻ bị loại trừ. Để đến với Chúa Giêsu, anh ta đã không sợ hãi vi phạm luật lệ, đi vào thành phố là phạm điều anh ta không được làm, điều bị cấm. Và khi tìm thấy Chúa, anh quỳ gối xuống trước mặt Ngài và cầu xin Ngài, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Tất cả những gì mà người bị coi là ô uế này làm và nói, diễn tả đức tin của anh. Anh nhìn nhận quyền năng của Chúa Giêsu. Anh chắc chắn rằng Ngài có quyền chữa lành anh và tất cả tùy thuộc nơi ý muốn của Ngài. Đức tin này là sức mạnh cho phép anh bẻ gãy mọi quy ước và tìm gặp Chúa Giêsu, quỳ gối trước mặt Ngài, gọi Ngài là Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm cung cách hành xử của người phong cùi như sau.
La supplica del lebroso mostra che quando ci presentiamo a Gesù non è necessario fare lunghi discorsi, bastano poche parole, purché accompagnate dalla piena fiducia nella sua onnipotenza e nella sua bontà.
Lời khẩn nài của người phong cùi cho thấy rằng khi chúng ta đến với Chúa Giêsu không cần phải làm các diễn văn dài dòng, chỉ cần ít lời thôi. Miễn là chúng được đi kèm bởi sự tin tưởng tràn đầy nơi sự toàn năng và lòng lành của Chúa. Thật thế, tín thác nơi ý muốn của Thiên Chúa có nghĩa là phó mình cho lòng thương xót vô biên của Ngài. Tôi cũng xin thổ lộ với anh chị em một điều riêng tư. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đọc lời cầu nguyện ngắn này. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Và tôi đọc 5 kinh lạy cha, một kinh cho mỗi một vết thương của Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu đã thanh tẩy chúng ta với các vết thương của Ngài. Mà nếu tôi làm điều này, thì anh chị em cũng có thể làm ở nhà và nói, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con và đọc một kinh lạy cha cho mỗi vết thương. Và Chúa Giêsu luôn luôn lắng nghe chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu bị người phong cùi này đánh động một cách sâu xa. Tin mừng Thánh Marco nhấn mạnh rằng Ngài cảm thương anh ta, giơ tay ra đụng tới anh và nói, ta muốn, hãy được thanh tẩy. Cử chỉ của Chúa Giêsu đi kèm theo các lời nói của Ngài và khiến cho giáo huấn của Ngài được rõ ràng hơn. Chúa Giêsu giơ tay ra và còn đụng vào người phong cùi nữa, chống lại lề luật Mô-xê cấm đến gần một người phong cùi. Chống lại mọi điều luật, Chúa Giêsu giơ tay và còn đụng tới anh nữa. Có biết bao lần chúng ta gặp gỡ một người nghèo đến gặp chúng ta cũng có thể quảng đại, có thể cảm thương, nhưng không đụng tới tay họ. Chúng ta cho họ một đồng bạc, nhưng tránh đụng tới tay họ, chúng ta vứt đồng bạc ở đó. Và chúng ta quên rằng, người ấy là thịt xác của Chúa Kitô. Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng sợ hãi đụng tới người nghèo và người bị loại trừ, bởi vì Ngài ở trong họ. động chạm tới người nghèo có thể thanh tẩy chúng ta khỏi sự giả hình và khiến cho chúng ta lo lắng cho điều kiện của họ. Động chạm tới những người bị loại trừ. Hôm nay có các người trẻ này đồng hành với tôi. Có biết bao người nghĩ rằng họ ở lại trong đất nước của họ thì tốt hơn, nhưng tại đó họ khổ đau biết bao. Họ là những người tị nạn của chúng ta, nhưng biết bao người coi họ là những kẻ bị loại trừ. Tôi xin anh chị em, họ là anh em của chúng ta. Kitô hữu không loại trừ ai hết, nhưng cho họ chỗ và để cho tất cả mọi người đến. Sau khi đã chữa lành người phong cùi, Chúa Giêsu truyền cho anh đừng nói với ai, nhưng Ngài bảo anh hãy đi trình diện tư tế và dâng lễ vật cho việc thanh tẩy, như Mô-xê đã dạy, như chứng tá cho họ. Việc sắp đặt này của Chúa Giêsu cho thấy ít nhất ba điều. Thứ nhất, ơn thánh hoạt động trong chúng ta, không tìm khuynh hướng cảm xúc. Đức Thánh Cha giải thích thêm.
Di solito, essa si muove con discrezione e senza clamore, per medicare le nostre ferite e guidarci sulla via della santità. Essa lavora modellando pazientemente il nostro cuore sul cuore del Signore.
Bình thường nó di chuyển kín đáo và không gây ồn ào, để chữa lành các vết thương của chúng ta và dẫn chúng ta trên con đường của sự thánh thiện. Ơn thánh làm việc bằng cách kiên nhẫn nhào nắn con tim của chúng ta theo trái tim của Chúa, như vậy để nó càng ngày càng có các tư tưởng và tâm tình của Chúa hơn. Thứ hai, khi chính thức làm cho các tư tế kiểm thực việc lành bệnh đã xảy ra và dâng một hy tế đền tội, người phong cùi được tái gia nhập cộng đoàn tín hữu và cuộc sống xã hội. Việc tái hội nhập anh thành toàn việc lành bệnh. Như chính anh đã xin, giờ đây anh được thanh tẩy hoàn toàn. Sau cùng, khi trình diện với các tư tế, người phong cùi làm chứng cho Chúa Giêsu và quyền bính cứu thế của Ngài. Sức mạnh của lòng thương xót mà Chúa Giêsu dùng để chữa lành người phong cùi đã đưa đức tin của người ấy tới chỗ rộng mở cho việc truyền giáo. Anh đã là một người bị loại trừ, giờ đây trở thành một người trong chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Chúng ta hãy nghĩ tới mình, tới các khốn nạn của mình. Mỗi người đều có sự khốn nạn của mình. Chúng ta hãy suy tư với lòng chân thành. Có biết bao lần chúng ta bao che chúng với sự giả hình của các cung cách hành xử tốt. Nhưng chính khi đó lại cần ở một mình hơn cả, quỳ gối xuống trước mặt Thiên Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Và anh chị em hãy làm điều đó mỗi chiều trước khi đi ngủ. Và bây giờ chúng ta hãy nói lên lời cầu đẹp này. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Tất cả cùng nhau lặp lại ba lần. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Xin cảm ơn anh chị em. Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau đến từ các nước Anh, Thụy Điển, Pháp, Đức, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada, Hoa Kỳ, Trung Quốc, cũng như các đoàn hành hương đến từ các nước châu Mỹ Latin như Brazil. Trong số các đoàn hành hương Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào đoàn đại biểu dấn thân trong xã hội dân sự do Đức Cha Dominic Gray hướng dẫn. Ngài khuyến khích mọi người hãy dám đụng chạm tới người nghèo muốn chúng ta trợ giúp họ. Cử chỉ này giải thoát chúng ta khỏi sự giả hình và tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng ta.
Chào các đoàn hành hương nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha cầu mong năm thánh lòng thương xót là dịp giúp gia đình họ nhận được nhiều ơn Thánh Chúa và canh tân tinh thần. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Ngài cầu mong tháng 6 kính thánh tâm Chúa Giêsu giúp mọi người ý thức được lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với nhân loại và thắp lên nơi từng người ngọn lửa đức tin truyền giáo. Với các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các thành viên cộng đoàn Doce, Mai de Deus và Escuteiros giáo phận Leiria. Ngài khích lệ họ dấn thân phục vụ các lý tưởng cao cả bằng cách tận dụng các khả năng Chúa ban. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ noi gương người phong cùi kêu lên Chúa để Ngài giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và các quên sót, đồng thời luôn nhớ rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, trái lại, Ngài đến gặp gỡ, chữa lành, xá giải và tha thứ tội lỗi chúng ta. Trong số nhiều đoàn hành hương Italia, Đức Thánh Cha chào tín hữu các giáo phận Alba, Anghero, Bossa do các giám mục hướng dẫn, các bác sĩ và người thiện nguyện của nhà thương Bách Khoa Gemelli, thành viên tổ chức trao ban cuộc sống mới với con tim. Ngài cảm ơn họ vì các hoạt động khám tim miễn phí cho người nghèo với phòng khám di động. Tại nhà thương Gemelli thứ năm tuần vừa qua, người ta cũng đã khánh thành nhà ngủ cho người vô gia cư do cộng đồng Thánh Egidio điều hành, thành quả của năm thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha cũng chào các tham dự viên đại hội Giostra del Saracino tỉnh Arezzo năm nay về đề tài thương xót. Ngài khích lệ họ dấn thân gợi lại các biến cố lịch sử và phổ biến sứ điệp hòa bình, đối thoại và đối chiếu các nền văn hóa nhân danh Thánh Francisco. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha khích lệ tất cả tận dụng các tài năng Chúa ban cho họ. Ngài xin các anh chị em đau yếu dâng hiến khổ đau cho Chúa Kitô để cộng tác vào việc cứu độ thế giới. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đôi tân hôn ý thức được sứ mệnh không thể thay thế được của họ trong bí tích hôn nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in saecula.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của Simon Larutiru, người bạn đồng hành của các bệnh nhân trong những giây phút cuối đời.
Simon Larutiru là một phụ nữ công giáo người Pháp, nhiệt thành trong các công tác tông đồ. Bà kể lại lý do đưa đẩy bà đến quyết định thăm viếng những người bệnh nhân gần chết như sau. Thật ra không phải chính tôi chọn công tác đồng hành với các bệnh nhân trong những giây phút cuối đời, cho bằng vì các biến cố xảy ra khiến tôi quyết định chọn hình thức tông đồ này. Khi gia đình chúng tôi dọn đến Versailles, ngoại ô thủ đô Paris của nước Pháp, bà phụ trách dịch vụ công giáo giúp đỡ các bệnh nhân. Xin tôi phụ bà trong công tác thăm viếng các bệnh nhân của một dưỡng đường dành cho người già. Cho đến lúc đó, tôi từng là giáo viên, làm công việc bên cạnh người trẻ. Tôi không bao giờ có ý nghĩ dấn thân làm việc tông đồ bên cạnh những người đau ốm, và nhất là những người đau ốm già nua. Do đó, khi được kêu gọi thăm viếng người già đau yếu, tôi bỗng dưng do dự và không muốn nhận lời. Sau cùng, tôi miễn cưỡng chấp nhận vì cả nể bà phụ trách, hơn là vì nhiệt tình tông đồ. Tôi chỉ có thêm một ý nghĩ rằng, thăm viếng bệnh nhân như thế, hẳn tôi có dịp nói về Chúa và biết đâu tôi lại chẳng đem được một vài người trở về với Ngài. Ý nghĩ này làm cho tôi thêm chút hứng khởi. Trong vòng một năm trời, đều đặn mỗi tuần hai lần, tôi đi thăm khoảng 10 bệnh nhân, nhưng trái với điều tôi nghĩ tưởng lúc ban đầu. Thay vì được dịp nói về Chúa, tôi lại phải lắng nghe các bệnh nhân than thở về các điều đau khổ của họ. Họ thổ lộ các chán nản thất vọng của họ, đôi lúc cả những toan tính tự vẫn của họ nữa. Thật tình mà nói, hình thức tông đồ này không thích hợp với tôi cho lắm. Do đó tôi mong đợi một hoàn cảnh một biến cố xảy ra để tôi có thể dựa vào đó mà ngưng ngay công việc đang làm. Và rồi biến cố mong đợi thực sự xảy ra, nhưng không phải như tôi muốn, mà là như Chúa muốn. Tôi ngã bệnh nặng, và chính trong thời gian này, tôi mở mắt bừng tỉnh. Tôi cảm nhận sâu xa nỗi đau khổ của những người bệnh, đặc biệt là những người bệnh cao tuổi. Và khi vừa khỏi bệnh, không chút do dự, đắn đo, tôi quyết định từ đây dấn thân phục vụ những người bệnh nhân trong giai đoạn cuối đời. Tôi muốn đồng hành với họ, lắng nghe và chia sẻ đau khổ với họ, cũng như giúp họ bước vào cuộc sống đời sau với niềm tin, niềm trông cậy và niềm an bình sâu xa. Thế nhưng công tác đâu có giản dị như tôi tưởng. Năm ấy, trong vòng 5 tháng trời, tôi đều đặn thăm viếng một cụ già, từng là kỹ sư nổi tiếng nhưng cũng thuộc loại vô thần hạng nặng. Suốt 5 tháng, tôi không thể nào nói cho cụ nghe về Thiên Chúa, đấng luôn yêu thương và chờ đợi cụ trở về với Ngài. Rồi cụ già ra đi, khép kín trong tâm tư vô thần, thù nghịch với Thiên Chúa. Tôi cảm thấy đau khổ vô cùng, tôi đem câu chuyện trình bày với cha tiên úy bệnh viện cũng như với nhóm giáo dân, chuyên viếng thăm những người bệnh. Chúng tôi cùng nhau học hỏi, tìm kiếm phương thế, và nhất là chọn lựa thái độ phải có, khi phải đồng hành với những bệnh nhân vô thần hoặc chống đối, thù nghịch với Thiên Chúa. Và kết quả thật bất ngờ. Từ đó chúng tôi không cô độc trong công tác tông đồ, nhưng được liên kết chặt chẽ trong một ekip. Chúng tôi san sẻ và giúp đỡ nhau trong việc phục vụ bệnh nhân. Chúng tôi cũng tạo quan hệ tốt với gia đình, thân nhân của người bệnh. Chúng tôi làm thành một khối xi măng tình thương bao bọc chung quanh người bệnh, để người bệnh không cảm thấy bị bỏ rơi hoặc cô độc. Bà Simon Laruturu kết thúc. Thời gian làm việc chung, tôi được chỉ định làm người điều hợp một nhóm gồm khoảng 20 người, dấn thân làm việc tông đồ bên cạnh các bệnh nhân cuối đời. Tôi dồn trọn năng lực để tạo mối dây hòa hợp và huynh đệ giữa chúng tôi. Tôi cũng chú ý tạo tinh thần cầu nguyện nơi các thành viên của nhóm, bởi vì trong công tác tông đồ của chúng tôi, quả là một công tác thánh thiêng. Thật ra sự hiện diện của chúng tôi bên cạnh những người bệnh không hẳn là thái độ cho đi, nhưng còn là thái độ nhận lãnh nữa. Bởi vì khi hiện diện bên cạnh người bệnh, chúng tôi chạm trán với những vấn đề hệ trọng nhất trong cuộc đời con người như ý nghĩa sự sống, thế nào là cái chết, là điều lành, là sự giữ, và nhất là Thiên Chúa là ai. Chúng tôi cũng chạm trán với thực trạng trần trụi nhất của con người bất lực, nhỏ bé trước cái bệnh hoạn đang hủy hoại thân xác con người. Và khi đó, nổi bật tầm quan trọng của một sự hiện diện Kitô, một sự hiện diện mang hình ảnh và tình thương của Thiên Chúa đến cho người bệnh.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách tuần này nói về hai nửa phận người.
Các bạn thân mến, dường như đứa trẻ nào khi cất tiếng khóc chào đời cũng đã mang trong mình một số mệnh. Dường như có một điều gì đó định sẵn cuộc đời của đứa trẻ. Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa. Số phận đã định như thế, không gì có thể thay đổi được. Bé Gioan Tẩy Giả dường như cũng có một định mệnh. Bé là hồng ân Chúa ban tặng cho ông bà Zacharia và Elizabeth khi tuổi đã về già. Sự có mặt của em là niềm vinh dự cho gia đình, cất đi nỗi tủi hổ cho cha mẹ. Cứ sự thường bố em Zacharia là một tư tế, thì mai kia em cũng sẽ là một tư tế. Cả đời em sẽ dâng hiến cho Chúa và sống trong đền thánh. Hằng năm em sẽ lên đền thờ thay mặt cho toàn dân để dâng hương lên Thiên Chúa. Và cứ sự thường, em cũng sẽ được gọi là Zacharia như tên của bố em. Định mệnh của Gioan là như thế. Trước khi sinh em ra, người ta đã biết phải gọi em là gì và cuộc đời của em mai sau sẽ như thế nào. Tuy nhiên, lạ lùng thay, khắp mọi nơi, mọi thời, người ta đã gọi em là Gioan, chứ không phải là Zacharia như định sẵn. em cũng không là tư tế dâng hương trong đền thờ, nhưng lại là một ngôn sứ vĩ đại, sống ẩn dật nơi hoang địa, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Em là người dọn đường cho Đức Chúa, làm phép rửa cho dân chúng tại sông Giô-đan và kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Em sinh ra đời, mọi người đã được chứng kiến bao điều kỳ lạ. Cha em tự nhiên bị câm cách lạ lùng sau những ngày dâng hương trong đền thánh. Khi đặt tên cho em, cha mẹ em đều nhất định lấy tên Gioan, một cái tên lạ lẫm, chẳng hề xuất hiện trước đây trong dòng họ. Khi viết tên em ra, ngay lập tức, cha em lại có thể nói được và cất cao lời ca ngợi tán dương Thiên Chúa. Chứng kiến những dấu lạ điểm thiêng ấy, mọi người không khỏi ngỡ ngàng và sửng sốt. Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Vì quả thật, có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em. Các bạn thân mến, giống như bao người khác, chúng ta cũng tin vào định mệnh. Thấy một người thành công, vui sướng, hạnh phúc, chúng ta nói rằng tại cái số của họ tốt như thế. Còn khi bắt gặp một người thất bại, đau khổ, bất hạnh, chúng ta cho rằng họ bị ngôi sao xấu chiếu mạng, định mệnh của họ không được tốt. Chúng ta đổi thừa cho số mạng, đổi thừa cho thân phận, đổi thừa cho hoàn cảnh. Đồng ý rằng khi có những điều kiện và hoàn cảnh thuận lợi, ta sẽ dễ thành công hơn. Ta sẽ có cơ hội để đạt được những ước mơ và hạnh phúc hơn. Nhưng những điều kiện và hoàn cảnh không phải là yếu tố quyết định hết. Có nhà bác học lừng danh đã từng phát biểu rằng, dẫn đến thành công có 99% là do cần cù và siêng năng, chỉ có 1% là thông minh mà thôi. Tức là chỉ có 1% là do trời phú bẩm, là do những điều kiện thuận lợi của yếu tố bên ngoài. Thành công đạt được đều do nỗ lực và cố gắng của bản thân. Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Con vua chưa chắc sẽ được làm vua nếu người con ấy không biết rèn luyện bản thân, tu tập nhân đức. Cũng vậy, chú tiểu ở chùa chưa chắc sẽ mãi quét lá đa. Nếu chú biết học tập chăm chỉ, dùi mài kinh sử, chú cũng sẽ được làm vua, sẽ đạt được những thành công vang dội. Tương lai của con người không hề được định trước, chẳng hề có một số kiếp nào cả. Tất cả đều phụ thuộc vào những nỗ lực và cố gắng của bản thân. Con đường đang rộng mở phía trước, ta cứ hãy can đảm và mạnh mẽ bước lên. Cũng như Gioan, khi mới sinh ra, người ta nghĩ cuộc đời của Ngài đã được định sẵn. Nhưng Thiên Chúa lại mời gọi và chuẩn bị cho Ngài một kế hoạch khác, một sứ vụ trọng đại. Chúa có một kế hoạch cho Gioan, nhưng Chúa không hề áp đặt. Chúa chỉ mời gọi và chờ đợi sự đáp lời đồng ý. Trong lịch sử cứu độ, ta đã được chứng kiến bao nhiêu lời mời gọi như thế. Từ xa xưa, tổ phụ Abraham đã nhận ra ý Chúa và quảng đại đáp lời. Ông đã bỏ lại tất cả để lên đường đi đến một nơi xa xăm vô định mà Chúa đã đoan hứa. Rồi còn có Maria và Giuse, hai ngài cũng sẵn sàng thưa tiếng xin vâng để ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Chúa không bao giờ ép buộc và định sẵn một số kiếp không hề thay đổi lên cuộc đời của mỗi con người. Nhưng với tấm lòng yêu thương phụ tử và đôi mắt quyền năng của Đấng tác tạo, Thiên Chúa biết điều gì là tốt nhất cho mỗi chúng ta. Chỉ cần ta cố gắng nhận ra thánh ý và quảng đại đáp tiếng xin vâng, cuộc đời ta sẽ tràn đầy hạnh phúc và bình an. Đừng chờ đợi cách thụ động một tương lai, cũng đừng bám vào số phận để rồi chỉ biết than van và trách móc, hay ngược lại là vui cười hả hê với cuộc đời. Chúng ta luôn mang trong mình sự chơi vơi của hai nửa phận người. Chúng giằng xé bắt ta phải chiến đấu, phải chọn lựa. Nhưng Giê-xu vẫn chờ đợi ta ở con đường phía trước. Chỉ cần ta để ý lắng nghe và kiên trì nỗ lực, thì mọi ước mơ hạnh phúc mọi thành công tốt đẹp sẽ dần dần đến với ta. Nửa phận người của tình yêu, nửa phận người của ánh sáng sẽ chiến thắng và lên ngôi trong cuộc đời chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tái lên tiếng chống án tử hình và cổ võ những người thiện chí chống lại án này. Paris, trong năm nay Giáo hội Công giáo tại Pháp có khoảng 100 tân linh mục theo thống kê do Hội đồng Giám mục Pháp công bố. Bogota, sau nửa thế kỷ nội chiến, Colombia đang mau lẹ tiến đến hòa bình nhưng vẫn còn nhiều vấn đề. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.